từ nhà hát trung tâm Đại hội tại Salt Lake City, Utah. Đây là phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội Trung ương bản niên, kỳ thứ 190 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do Đại ca đoàn Tabernacle at Temple Square đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cấm tài sản xuất thu lại sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận. Chủ tịch Henry B. Irene, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em tham dự phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội Trung ương bản niên kỳ thứ 190 của Giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chủ tịch Russell M. Nelson, là người chủ tọa đại hội, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Chúng tôi xin gửi lời chào mừng và tình yêu thương đến với tất cả các anh chị em đang tham dự phiên họp này trên toàn thế giới qua đài phát thanh, đài truyền hình, mạng Internet hoặc qua hệ thống vệ tinh. Chúng tôi ghi nhận sự có mặt của các thành viên trong đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm túp số 12 vị sứ đồ đều đã ngồi trên bục chủ tọa sáng ngày hôm nay. Phần âm nhạc đã được thu âm trước dành cho phiên họp này sẽ do đài ca đoàn Tabernacle at Temple Square đảm trách, dưới sự hướng dẫn của những người điều khiển và người đánh đài phong cầm khác nhau. Ca đoàn đã mở đầu buổi họp này với bài hát Awake and Arise, và giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài Press Forward Saints. Sau đó, anh cả Randall K. Bennett, thuộc nhóm túp số thầy 70, sẽ dâng lời cầu nguyện mở đầu. Tiếp theo đó, ca đoàn sẽ hát bài If the Savior Stood Beside Me.
Thank you. Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con yêu thương Ngài. Chúng con thật biết ơn về kế hoạch hạnh phúc của Ngài. Chúng con yêu thương con độc sinh của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Và thật biết ơn về sự chuộc tội của Ngài. Cầu xin Cha ban phước chúng con có thể nghe lời của con độc sinh của Ngài và có thể nghe được các lời của vị thiên tri của Ngài, các môn đồ của Ngài. Cầu xin Cha ban phước Chủ tịch Nelson. Chúng con yêu thương ông và tan trở ông. Chúng con cầu nguyện rằng tâm lòng của chúng con có thể có được tình yêu thương nhiều hơn đối với Ngài và con độc sinh của Ngài, bị thiên tri, các môn đồ của Ngài và các con cái của Ngài. Cầu xin Cha ban phước những người đang chịu đau khổ. Cầu xin Cha giúp chúng con có thể phục sự những người xung quanh chúng con nhiều hơn. Chúng con cầu nguyện để chúng con có thể tham dự nhiều hơn vào công việc cứu rỗi của Ngài. Chúng con cầu nguyện để có được Đức Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng con. Và xin nói những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Với phần thông báo hôm qua về việc anh cả L. Whitney Clayton được giải nhiệm với tư cách là thầy 70 có thẩm quyền trung ương và nhận được chức vụ danh dự, chúng tôi lưu ý rằng ông cũng được giải nhiệm với tư cách là thành viên của chủ tịch đoàn nhóm túc số thầy 70. Anh cả Brent H. Nielsen đã được kêu gọi với tư cách là thành viên của Chủ tịch đoàn nhóm thông số thể 70, và chúng tôi đề nghị rằng ông được tán trợ. Những ai tán trợ xin giơ tay lên. Có ai phản đối không? Xin cho biết. Giờ đây, chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của Chủ tịch M. Russell Ballard, quyền Chủ tịch nhóm thuộc số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau ông là bài nói chuyện của chị Lisa L. Harkness, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi, và anh cả Ulysses Suarez thuộc nhóm thuộc số 12 vị sứ đồ. Anh chị em thân mến, trong tuần cuối cùng của giáo vụ trên trần thế của Ngài, Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ của Ngài phải tỉnh thức luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Trong số những tai nạn sẽ xảy ra trước ngày tái lâm của Ngài là giặc và tiếng đồn về giặc, đói kém và động đất. Trong giao lý và giao ước, Đấng Cứu Rỗi đã phán, và tất cả mọi vật sẽ ở trong tình trạng xáo trộn, vì sự sợ hãi sẽ đến với tất cả mọi người. Chắc chắn là chúng ta sống trong một thời kỳ mà mọi vật đang ở trong tình trạng xáo trộn. Nhiều người lo sợ về tương lai, và nhiều người đã quay lưng lại với đức tin của họ nơi Thượng Đế và Con Trai của Ngài, Chúa Giê-xu Kitô. Các bản tin tràn ngập những bài tường thuật về bạo lực, lời phỉ báng đạo đức được đăng trực tuyến. Các nghĩa trang, nhà thờ Hồi giáo, giáo đường Do Thái và các đền thờ tôn giáo đã bị phá hoại. Một đại dịch toàn cầu đã thực sự lan tràn trên khắp thế giới. Hàng triệu người đã bị nhiễm bệnh, hơn một triệu người đã chết. Lễ tốt nghiệp trường học, các buổi lễ thờ phượng tại nhà thờ, hôn nhân, công việc phục vụ truyền giáo và một loạt các sự kiện quan trọng khác của đời sống đã bị gián đoạn. Ngoài ra, vô số người đã bị bỏ mặc một mình và bị cô lập. Những biến động kinh tế đã gây ra những thử thách cho rất nhiều người, đặc biệt là đối với các con cái dễ bị tổn thương nhất của Cha Thiên Thượng. Chúng ta đã thấy những người hăng hái thực hiện quyền biểu tình ôn hòa của họ, và chúng ta đã thấy những đám đông bạo loạn. Đồng thời, chúng ta cũng tiếp tục thấy những xung đột trên toàn thế giới. Tôi thường nghĩ đến những anh chị em đang đau khổ, lo lắng, sợ hãi hoặc cảm thấy cô đơn. Tôi bảo đảm với mỗi anh chị em rằng Chúa biết rõ anh chị em, rằng Ngài nhận thức được mối quan tâm và nỗi thống khổ của anh chị em, và rằng Ngài yêu thương anh chị em một cách thâm thiết, riêng từng cá nhân, sâu đậm và vĩnh viễn. Mỗi đêm khi cầu nguyện, tôi đều cầu xin Chúa ban phước cho tất cả những ai đang mang nặng nỗi buồn phiền, đau đớn, cô đơn và buồn bã. Tôi biết rằng các vị lãnh đạo khác của giáo hội cũng lặp lại lời cầu nguyện đó. Chúng tôi riêng từng cá nhân và chung toàn thể, đồng cảm với anh chị em, và những lời cầu nguyện của chúng tôi hướng đến Thượng Đế thay cho anh chị em. Năm ngoái, tôi đã dành vài ngày ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ để tham quan các địa điểm lịch sử của Hoa Kỳ và giáo hội, tham dự các buổi họp với những người truyền giáo và các tín hữu của chúng ta, cũng như đi thăm các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp. Vào ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 10, tôi đã nói chuyện với một nhóm đông người gần Boston, Massachusetts. Trong khi đang nói thì tôi được thúc giục để nói, tôi khẩn này anh chị em, hãy cầu nguyện cho đất nước này, cho các nhà lãnh đạo của chúng ta, cho dân tộc của chúng ta, và cho các gia đình đang sống trong quốc gia vĩ đại do Thượng Đế lập nên này. Tôi cũng nói rằng Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên trái đất, cũng như trong thời xưa, đang ở tại một thời điểm quan trọng khác, và cần những lời cầu nguyện của chúng ta. Lời khẩn này của tôi không nằm trong bài nói chuyện đã chuẩn bị sẵn của tôi. Những lời đó đến với tôi khi tôi cảm nhận được Thánh Linh đã thúc giục tôi mời những người có mặt nên cầu nguyện cho đất nước và các nhà lãnh đạo của họ. hôm nay tôi đưa ra lời kêu gọi nên cầu nguyện cho tất cả mọi người từ mọi quốc gia trên khắp thế giới. Cho dù anh chị em cầu nguyện như thế nào, hay cầu nguyện cho ai, thì cũng hãy thực hành đức tin của anh chị em, bất kể anh chị em thuộc về tôn giáo nào, và cầu nguyện cho đất nước của anh chị em và cho các nhà lãnh đạo quốc gia của anh chị em. Như tôi đã nói vào tháng 10 năm ngoái ở Massachusetts, ngày nay, chúng ta đang ở nơi một bước ngoặt trong lịch sử, và các quốc gia trên trái đất đang rất cần nguồn soi dẫn và hướng dẫn thiêng liêng. Đây không phải là về chính trị hay chính sách. Đây là về hòa bình và sự chữa lành mà có thể đến với linh hồn của cá nhân, cũng như linh hồn của các quốc gia, các thành phố, thị trấn và làng mạc, nhờ vào Hoàng tử Bình An và nguồn gốc của mọi sự chữa lành, Chúa Giêsu Kitô. Trong vài tháng qua, tôi đã có ấn tượng rằng cách tốt nhất để giúp đỡ tình hình thế giới hiện nay là tất cả mọi người phải trông cậy hoàn toàn hơn vào Thượng Đế và hướng lòng tới Ngài qua lời cầu nguyện chân thành. Việc hạ mình và tìm kiếm nguồn soi dẫn của Thiên Thượng để chịu đựng hoặc chế ngự những gì trước mắt chúng ta sẽ là cách an toàn và chắc chắn nhất để tiến bước một cách đầy tin tưởng vượt qua những thời kỳ khó khăn này. Thánh Thư nhấn mạnh đến những lời cầu nguyện do Chúa Giêsu dâng lên, cũng như những lời giảng dạy của Ngài về sự cầu nguyện trong giáo vụ trần thế của Ngài. Anh chị em sẽ nhớ lời cầu nguyện của Chúa. Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Lời cầu nguyện tuyệt vời để tập trung này được lặp đi lặp lại thường xuyên trong kiện toàn Kitô giáo, cho thấy rõ ràng là điều thích hợp để trực tiếp cầu xin, lạy Cha chúng tôi ở trên trời, để nhận được câu trả lời về những gì đang làm chúng ta khổ sở. Do đó, chúng ta hãy cầu nguyện để nhận được sự hướng dẫn thiêng liêng. Tôi mời anh chị em hãy luôn luôn cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho gia đình anh chị em. Hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia. Hãy cầu nguyện cho những người dũng cảm đang ở tuyến đầu trong các cuộc chiến chống lại các bệnh dịch xã hội, môi trường, chính trị và sinh học mà đang tác động đến tất cả mọi người trên khắp thế giới, người giàu lẫn người nghèo, người trẻ lẫn người lớn tuổi. Đấng Cứu Rỗi đã dạy chúng ta chớ giới hạn những người mà chúng ta cầu nguyện cho. Ngài phán, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bất bớ các ngươi. Trên cây thập tử ở đồi sọ, nơi Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã thực hành điều Ngài đã dạy khi Ngài cầu nguyện, lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Việc chân thành cầu nguyện cho những người có thể bị coi là kẻ thù của chúng ta, chứng tỏ niềm tin của chúng ta rằng Thượng Đế có thể thay đổi tâm hồn của chúng ta và tâm hồn của người khác. Những lời cầu nguyện như vậy cần phải củng cố quyết tâm của chúng ta để thực hiện bất cứ sự thay đổi nào cần thiết trong cuộc sống, gia đình và cộng đồng của chúng ta. Cho dù anh chị em đang sống ở đâu, anh chị em nói ngôn ngữ nào, hoặc những thử thách mà anh chị em đang gặp phải, thì Thượng Đế nghe và trả lời cho anh chị em theo cách riêng của Ngài và theo kỳ định riêng của Ngài. Vì là con cái của Ngài nên chúng ta có thể tiếp cận với Ngài để tìm kiếm sự giúp đỡ, an ủi và một ước muốn đổi mới để tạo ra sự khác biệt tích cực trên thế gian. Việc cầu nguyện cho công lý, hòa bình, người nghèo và người bệnh thường là không đủ. Sau khi quỳ gối xuống cầu nguyện, chúng ta cần đứng dậy và làm những gì có thể làm để giúp đỡ, để giúp bản thân mình lẫn người khác. Thánh Thư chứa đựng đầy rẫy các tấm gương của những người có đức tin mà đã kết hợp sự cầu nguyện với hành động để tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của chính họ và trong cuộc sống của những người khác. Ví dụ, trong sách Mạc Môn, chúng ta đọc về Enoch, người ta nhận thấy rằng khoảng 2/3 cuốn sách ngắn của ông mô tả một lời cầu nguyện hoặc một loạt những lời cầu nguyện, và phần còn lại cho biết điều ông đã làm nhờ vào những câu trả lời mà ông đã nhận được. Chúng ta có nhiều ví dụ về việc lời cầu nguyện đã tạo ra một sự khác biệt như thế nào trong lịch sử của giáo hội của chúng ta, bắt đầu bằng lời cầu nguyện đầu tiên thốt ra bởi Joseph Smith trong một khu giường thưa gần căn nhà gỗ của cha mẹ ông vào mùa xuân năm 1820, khi tìm kiếm sự tha thứ và sự hướng dẫn thiêng liêng. Lời cầu nguyện của Joseph đã mở ra các tầng trời. Ngày nay, chúng ta là những người được hưởng lợi từ tiên tri Joseph, và những người nam và người nữ thánh hữu ngày sau trung tín đã cầu nguyện và hành động để giúp thiết lập giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Tôi thường nghĩ đến những lời cầu nguyện của các phụ nữ trung tín như Mary Fielding Smith, là người với sự giúp đỡ của Thượng Đế đã can đảm dẫn dắt gia đình bà ấy thoát khỏi nạn ngược đãi ngày càng gia tăng ở Illinois, đến nơi an toàn trong thung lũng nơi gia đình bà được thịnh vượng về mặt thuộc linh và vật chất. Sau khi quỳ xuống cầu nguyện khẩn thiết, bà đã làm việc lao nhọc để vượt qua những thử thách và ban phúc cho gia đình của bà. Sự cầu nguyện sẽ nâng đỡ chúng ta và mang chúng ta lại với nhau, với tư cách cá nhân, chung gia đình, giáo hội và thế giới. Sự cầu nguyện sẽ ảnh hưởng đến các nhà khoa học và giúp họ hướng tới những khám phá về vaccine và thuốc men mà sẽ chấm dứt đại dịch này. Sự cầu nguyện sẽ an ủi những người đã mất đi một người thân yêu. Nó sẽ hướng dẫn chúng ta để biết phải làm gì nhằm có được sự bảo vệ cá nhân của chúng ta. Thưa anh chị em, tôi khuyên nhủ anh chị em sẽ gia tăng sự cam kết của mình đầy cầu nguyện. Tôi khuyên nhủ anh chị em cầu nguyện trong phòng kín của mình, trong cuộc sống hàng ngày, trong nhà, trong tiểu giáo khu, và luôn luôn trong lòng của anh chị em. Thay mặt cho các vị lãnh đạo của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, tôi cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chúng tôi. Tôi khuyên nhủ anh chị em tiếp tục cầu nguyện để chúng tôi có thể nhận được sự soi dẫn và mặc khải nhằm hướng dẫn giáo hội vượt qua những thời khó khăn này. Sự cầu nguyện có thể thay đổi cuộc sống của chính chúng ta. Được thúc đẩy bởi lời cầu nguyện chân thành, chúng ta có thể cải thiện và giúp những người khác cũng làm như vậy. Tôi biết được quyền năng của sự cầu nguyện bằng kinh nghiệm riêng của mình. Mới gần đây, tôi đã ở một mình trong văn phòng của tôi. Tôi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật tay. Tay tôi thâm tím, sưng tấy và rất đau đớn. Khi ngồi vào bàn làm việc, tôi đã không thể tập trung vào những vấn đề quan trọng và then chốt vì tôi bị phân tâm bởi cơn đau này. Tôi quỳ xuống và cầu xin Chúa giúp tôi tập trung để tôi có thể hoàn thành công việc của mình. Tôi đứng dậy và quay trở lại đống giấy tờ trên bàn làm việc. Hầu như ngay lập tức, sự minh mẫn và tập trung đến với tâm trí tôi, và tôi đã có thể hoàn thành những vấn đề cấp bách trước mắt. Tình hình hỗn loạn hiện nay của thế giới có thể dường như làm nản lòng khi chúng ta cân nhắc vô số vấn đề và thử thách. Nhưng đó là trường ngôn tha thiết của tôi rằng nếu chúng ta chịu cầu nguyện và cầu xin Cha Thiên Thượng ban phước lành và sự hướng dẫn cần thiết, thì chúng ta sẽ bắt đầu biết cách chúng ta có thể ban phước cho gia đình, hàng xóm, cộng đồng và thậm chí cả quốc gia mà chúng ta đang sinh sống. Đấng Cứu Rỗi đã cầu nguyện và sau đó, Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước bằng cách cho người nghèo ăn, mang đến sự can đảm và giúp đỡ những người gặp hoạn nạn và tìm đến với tình yêu thương, sự tha thứ, hòa bình và sự yên lòng cho tất cả những người chịu đến với Ngài. Ngài tiếp tục tìm đến giúp đỡ chúng ta. Tôi mời tất cả các tín hữu giáo hội, cũng như những người láng giềng và bạn bè của chúng ta thuộc về các tôn giáo khác trên toàn thế giới, nên làm theo lời mà Đấng Cứu Rỗi đã khuyên dạy các môn đồ của Ngài. Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện để có được hòa bình, an ủi, an toàn và cơ hội để phục vụ lẫn nhau. Quyền năng của sự cầu nguyện lớn lao biết bao và những lời cầu nguyện để đức tin nơi Thượng Đế và con trai yêu dấu của Ngài trong thế giới ngày nay là cần thiết biết bao. Chúng ta hãy ghi nhớ và biết ơn quyền năng của sự cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Khi con cái chúng tôi còn nhỏ, gia đình chúng tôi đã dành ra một vài ngày ở một cái hồ tuyệt đẹp. Một buổi chiều, mấy đứa trẻ mặc áo phao vào trước khi nhảy ra khỏi một boong tàu xuống hồ. Đứa con gái út của chúng tôi hơi do dự, cẩn thận quan sát anh chị của nó. Nó lấy hết can đảm, dùng một tay bịt mũi lại và nhảy xuống nước. Nó lập tức ngoi lên mặt nước và với giọng nói hơi hoảng sợ, nó hét lên, "Giúp con với! Giúp con với!" Nó không hề bị nguy hiểm gì về tính mạng. Chiếc áo phao của nó đã làm đúng nhiệm vụ và nó đang nổi an toàn trên mặt nước. Chúng tôi có thể dễ dàng với tay ra kéo nó vào boong tàu, nhưng từ góc nhìn của nó cần giúp đỡ. Có lẽ đó là do độ lạnh của nước hoặc là kinh nghiệm này còn quá mới mẻ đối với nó. Dù thế nào đi nữa, nó đã trèo trở lại boong tàu. Ở đó chúng tôi quàng khăn ấm cho nó và khen ngợi nó là nó đã rất dũng cảm. Dù chúng ta già hay trẻ, nhiều người trong chúng ta, trong những giây phút tuyệt vọng, đều thốt lên những lời nói đầy khẩn thiết như giúp với, cứu với, hay xin hãy đáp ứng lời cầu nguyện của con. Sự kiện như vậy đã xảy đến với các môn đồ của Chúa Giêsu trong giáo vụ trần thế của Ngài. Chúng ta đọc trong sách Mác rằng Chúa Giêsu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài. Dân chúng trở nên đông đúc đến mức Chúa Giêsu bước lên trong một chiếc thuyền và phán từ trên thuyền. Suốt cả ngày, Ngài dạy dỗ họ bằng các câu chuyện ngụ ngôn trong khi họ ngồi trên bờ. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia khi cho dân chúng tan về rồi. Họ rời khỏi bờ và đang trên đường băng qua biển Galilê. Chúa Giêsu tìm một chỗ ở đằng sau thuyền, dựa gối mà ngủ. Chẳng mấy chốc, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Nhiều môn đồ của Chúa Giêsu là những ngư dân có kinh nghiệm và biết cách điều khiển thuyền trong cơn bão. Họ là các môn đồ đáng tin cậy. Quả thật, các môn đồ yêu dấu của Ngài. Họ từ bỏ công việc làm, sở thích cá nhân và gia đình để đi theo Chúa Giêsu. Đức tin của họ nơi Ngài được thể hiện rõ bởi sự hiện diện của họ trên thuyền. Và bây giờ thuyền của họ ở giữa cơn bão tố và sắp chìm. Chúng ta không biết họ đã vật lộn trong bao lâu để giữ cho thuyền không bị chìm trong cơn bão. Nhưng họ đã đánh thức Chúa Giêsu dậy với giọng nói hơi hoảng sợ, thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Họ gọi Ngài là Thầy, và Ngài quả thật là Đấng Thầy của chúng ta. Ngài cũng là Giêsu Kitô, vị Nam Tử của Thượng Đế, Cha của Trời Đất, Đấng sáng tạo tất cả mọi vật từ lúc khởi đầu. Từ vị trí của Ngài trên thuyền, Chúa Giêsu thức dậy, của gió, và phán cùng mặt biển dậy sóng rằng, hãy êm đi, lặng đi, và gió quả thật ngừng thổi và đều yên lặng như tờ. Luôn là Đức Thầy, Chúa Giêsu sau đó đã dạy các môn đồ Ngài bằng hai câu hỏi đơn giản nhưng đầy yêu thương. Ngài hỏi, sao các ngươi sợ? Đức tin các ngươi ở đâu? Có một khuynh hướng trần thế, thậm chí là cám dỗ khi chúng ta thấy mình ở giữa những thử thách, khó khăn hay nỗi thống khổ, thường kêu lên, Thầy ơi, Thầy không lo con chết sao? Xin hãy cứu con. Thậm chí Joseph Smith cũng đã khẩn cầu từ nhà giam khủng khiếp. Hỡi Thượng Đế, Ngài ở đâu? Và đâu là lều bao phủ chốn ẩn náu của Ngài? Chắc chắn là Đấng Cứu Rỗi của thế gian hiểu thấu những giới hạn của con người trần thế. vì Ngài dạy chúng ta cách để cảm thấy bình an và bình tĩnh, thậm chí khi gió thổi dữ dội xung quanh chúng ta và sóng cuồn cuộn đe dọa đánh chìm hy vọng của chúng ta. Đối với những người có đức tin đã được chứng tỏ, hay đức tin giống như trẻ nhỏ, hoặc thậm chí có một chút ít đức tin, thì Chúa Giê-xu mời gọi, phán rằng, hãy đến cùng ta, tin vào danh ta và học hỏi nơi ta và lắng nghe những lời của ta. Ngài dịu dàng truyền lệnh, hãy hối cải và chịu phép báp têm trong danh ta. Phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy, và luôn luôn tưởng nhớ tới ta. Ngài trấn an, giải thích rằng, ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Tôi có thể tưởng tượng rằng các môn đồ của Chúa Giê-xu trên chiếc thuyền bị chòng chành vì sóng gió, bắt buộc phải bận rộn canh chừng sóng đánh vào con thuyền và tạt nước ra khỏi thuyền. Tôi có thể hình dung họ đang giương buồm và cố gắng duy trì một chút khả năng điều khiển con thuyền nhỏ của họ. Họ tập trung vào việc sống sót qua giây phút này, và lời này xin giúp đỡ của họ là chân thành khẩn thiết. Thời nay, nhiều người trong chúng ta cũng vậy. Những sự kiện vừa qua trên khắp địa cầu và trong các quốc gia, cộng đồng và gia đình của chúng ta vùi dập chúng ta với những thử thách không lường trước. Trong thời kỳ đầy hỗn loạn, chúng ta có thể cảm thấy như đức tin của mình đã đạt đến giới hạn chịu đựng và thấu hiểu. Những làn sóng sợ hãi có thể làm chúng ta sao lãng, khiến chúng ta quên đi lòng nhân từ của Thượng Đế. Do đó, khả năng nhận thức thực tế sẽ giới hạn và mơ hồ. Nhưng chính nhờ những khó khăn thử thách này trong cuộc sống mà đức tin của chúng ta mới có thể được thử thách và vững mạnh. Bất kể hoàn cảnh của chúng ta ra sao, chúng ta có thể bỏ ra nỗ lực để xây đắp và gia tăng đức tin của mình nơi Chúa Giê-xu Kitô một cách có chủ tâm. Nó sẽ được củng cố khi chúng ta nhớ rằng chúng ta là con cái của Thượng Đế và Ngài yêu thương chúng ta. Đức tin của chúng ta gia tăng khi chúng ta trắc nghiệm lời của Thượng Đế với hy vọng và sự chuyên cần. Cố gắng hết sức để tuân theo những lời giảng dạy của Đấng Kitô. Đức tin của chúng ta gia tăng khi chúng ta chọn tin tưởng thay vì nghi ngờ, tha thứ thay vì xét đoán, hối cải thay vì chống đối. Đức tin của chúng ta sẽ được tôi luyện khi chúng ta kiên nhẫn trông cậy vào công lao và lòng thương xót và ân điển của Đấng Mêsi Thánh. Anh cả Neil A. Maxwell đã nói, mặc dù đức tin của chúng ta không phải là sự hiểu biết hoàn hảo, nhưng nó mang lại một sự tin cậy sâu đậm nơi Thượng Đế, là Đấng có sự hiểu biết hoàn hảo. Thậm chí trong thời kỳ hỗn loạn, đức tin nơi Chúa Giê-xu Kitô vẫn rất bền bỉ và kiên cường. Nó giúp chúng ta loại bỏ những điều sao lãng không quan trọng. Nó khuyến khích chúng ta tiếp tục tiến bước trên con đường giao ước. Đức tin xua tan nỗi thất vọng và cho phép chúng ta đối phó với tương lai, với lòng quyết tâm và sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Nó thúc giục chúng ta cầu xin để được cứu giúp và được vơi nhẹ khi chúng ta cầu nguyện lên Đức Chúa Cha trong tôn danh của vị nam tử của Ngài. Và khi lời cầu khẩn thành tâm dường như không được đáp ứng, thì đức tin bền bỉ của chúng ta nơi Chúa Giê-xu Kitô sẽ mang đến sự kiên nhẫn, khiêm nhường và khả năng để thốt lên đầy tôn kính. Ý Cha được nên. Chủ tịch Russell M. Nelson đã dạy, chúng ta không cần phải để cho nỗi sợ hãi thay thế đức tin của mình. Chúng ta có thể chống lại những nỗi sợ hãi đó bằng cách củng cố đức tin của mình. Hãy bắt đầu với con cái của mình. Hãy để cho chúng cảm thấy được đức tin của các anh chị em, ngay cả khi những thử thách gay go giáng xuống các anh chị em. Hãy để đức tin của mình tập trung vào Cha Thiên Thượng Nhân Từ và con trai yêu dấu của Ngài, Chúa Giê-xu Kitô. Hãy dạy cho mỗi con trai hoặc con gái yêu quý biết rằng nó là con của Thượng Đế, được tạo ra theo hình ảnh của Ngài, với một mục đích và tiềm năng thiêng liêng. Mỗi đứa trẻ được sinh ra với những thử thách để khắc phục và với đức tin để được phát triển. Mới đây, tôi có nghe hai đứa bé 4 tuổi chia sẻ đức tin của chúng nơi Chúa Giê-xu Kitô khi chúng trả lời câu hỏi, Chúa Giê-xu Kitô giúp đỡ em như thế nào? Đứa bé thứ nhất đáp, con biết Chúa Giê-xu yêu thương con vì Ngài đã chết cho con. Ngài cũng yêu thương những người lớn nữa. Đứa bé thứ hai đáp, Ngài giúp con khi con buồn bã hoặc cáu kỉnh. Ngài cũng giúp con khi con bị chìm dưới nước. Chúa Giê-xu tuyên phán, vậy nên, bất cứ kẻ nào hối cải và đến với ta như một trẻ nhỏ, thì sẽ được ta đón nhận, vì vương quốc của Thượng Đế dành cho những kẻ đó. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Gần đây, Chủ tịch Nelson đã hứa rằng nỗi sợ hãi sẽ giảm đi và đức tin sẽ gia tăng khi chúng ta bắt đầu thực sự nghe theo và lưu tâm đến những lời của Đấng Cứu Rỗi. Thưa anh chị em, những hoàn cảnh khó khăn hiện tại của chúng ta không phải là đích đến vĩnh cửu cuối cùng. Là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta đã mang lấy danh của Chúa Giêsu Kitô bởi giao ước. Chúng ta có đức tin nơi quyền năng cứu chuộc của Ngài và hy vọng vào những lời hứa trọng đại và quý báu của Ngài. Chúng ta có mọi lý do để hân hoan vì Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta biết rất rõ những khó khăn, mối quan tâm và buồn phiền của chúng ta. Cũng giống như Chúa Giêsu Kitô đã ở cùng với các môn đồ thời xưa của Ngài, Ngài cũng đang ở cùng chúng ta. Tôi làm chứng rằng Ngài đã phó mạng sống của Ngài để anh chị em và tôi sẽ không bị hủy diệt. Cầu xin cho chúng ta tin cậy nơi Ngài, vâng theo các lệnh truyền của Ngài và với đức tin lắng nghe Ngài phán. Hãy êm đi, lặng đi trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Trong bài thánh ca Người Khen mang đậm chất thơ của mình, tác giả của Thi Thiên đã tuyên bố, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi, Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Bằng lối diễn đạt song song về ngữ nghĩa trong bài thơ này, tác giả của Thi Thiên ngợi ca đức tính thiêng liêng về sự toàn trí của Chúa, bởi vì Ngài thực sự biết rõ mọi khía cạnh trong tâm hồn chúng ta, ý thức được tất cả những gì cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống này. Đấng Cứu Rỗi mời chúng ta tìm kiếm Ngài cho mọi ý nghĩ và nói theo Ngài bằng tất cả tấm lòng của mình. Điều này cho chúng ta lời hứa rằng chúng ta có thể bước đi trong ánh sáng của Ngài và sự soi dẫn của Ngài sẽ ngăn cản ảnh hưởng của bóng tối trong cuộc sống chúng ta. Việc tìm kiếm Đấng Kitô trong mọi ý nghĩ và nói theo Ngài bằng tất cả tấm lòng của mình đòi hỏi chúng ta phải làm cho tâm trí và ý muốn của mình hòa hợp với ý muốn của Ngài. Thánh Thư gọi sự hòa hợp này là đứng vững trong Chúa. Hành động này ngụ ý rằng chúng ta phải luôn luôn sống và hòa hợp với phúc âm của Đấng Kitô và tập trung vào mọi điều tốt đẹp hàng ngày. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đạt được sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt qua mọi sự hiểu biết mà sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng ta trong Chúa Giê-xu Kitô. Trên Đấng Cứu Rỗi đã phán dạy các anh cả của giáo hội vào tháng 2 năm 1831. Hãy tích lũy những điều này trong lòng mình và hãy để cho sự trang nghiêm của vĩnh cửu an nghỉ trong tâm trí mình. Mặc dù chúng ta không ngừng nỗ lực tìm kiếm Chúa, thì những ý nghĩ không phù hợp vẫn có thể xâm nhập tâm trí chúng ta. Khi chúng ta cho phép những ý nghĩ đó vào và ở lại trong tâm trí mình, chúng có thể thay đổi ước muốn trong lòng chúng ta và ảnh hưởng đến việc chúng ta sẽ trở thành con người như thế nào trong cuộc sống này và cuối cùng sẽ thừa hưởng điều gì trong thời vĩnh cửu. Anh cả Neil A. Maxwell đã từng nhấn mạnh nguyên tắc này khi nói rằng ước muốn quyết định mức độ của kết quả, bao gồm lý do tại sao nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn. Các vị tiên tri thời xưa và thời nay đã luôn nhắc nhở chúng ta phải chống lại cám dỗ, để tránh mất đi sức mạnh thuộc linh của mình, để rồi trở nên hoang mang, mất phương hướng, và mất niềm tin trong cuộc sống. Nói một cách ẩn dụ, thì việc nhường bộ cám dỗ cũng giống như việc đưa một vật kim loại đến gần một thỏi nam châm. Lực hút vô hình của thỏi nam châm hấp dẫn vật kim loại ấy và giữ chặt nó. Nam châm chỉ mất lực hút khi vật kim loại được đặt ra khỏi nó. Do đó, cũng giống như việc nam châm không thể có lực hút đối với một vật kim loại ở xa. khi chúng ta chống lại cám dỗ, thì nó sẽ dần phai nhạt và không còn sức ảnh hưởng đến tâm trí và tâm lòng chúng ta, và kết quả là cũng không còn ảnh hưởng đến hành động của chúng ta nữa. Phép so sánh này gợi cho tôi nhớ lại một kinh nghiệm mà tôi và một tín hữu trong tín của giáo hội đã chia sẻ với tôi trước đây. Tín hữu này kể với tôi rằng, khi thức dậy vào một buổi sáng nọ, cô ấy chợt có một ý nghĩ không đứng đắn mà cô ấy chưa bao giờ có trước đó. Mặc dù ý nghĩ đó làm cô ấy hoàn toàn bất ngờ, cô ấy đã phản ứng lại tình huống đó trong tích tắc bằng cách tự nói với mình và với ý nghĩ đó, không. Và thay thế bằng một điều gì đó tốt đẹp để chuyển hướng tâm trí của cô ấy khỏi ý nghĩ không lành mạnh đó. Cô ấy kể với tôi rằng khi cô ấy sử dụng quyền tự quyết về mặt đạo đức trong sự nghề chính, thì sự thôi thúc tiêu cực mang tính bản năng đó đã biến mất. Khi Moroni kêu gọi dân chúng phải tin vào Đấng Kitô và hối cải, ông đã thúc giục họ phải đến cùng Đấng Cứu Rỗi với tất cả lòng của họ và tước bỏ mọi sự ô uế. Hơn nữa, Moroni đã mời gọi họ hãy cầu vấn Thượng Đế với quyết tâm không thể phá vỡ để họ khỏi xa vào cám dỗ. Việc áp dụng các nguyên tắc này vào cuộc sống chúng ta đòi hỏi nhiều hơn là chỉ biết về chúng, mà thay vào đó phải điều chỉnh tâm trí và tâm lòng của mình theo các nguyên tắc này. Sự điều chỉnh đó đòi hỏi nỗ lực cá nhân liên tục hàng ngày của chúng ta, bên cạnh việc nương cậy vào Đấng Cứu Rỗi, bởi vì những khuynh hướng bất chính của chúng ta không tự biến mất. Việc chiến đấu chống lại cám dỗ cần sự siêng năng và trung tín trong cả cuộc đời. Nhưng xin hãy biết rằng Chúa luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng ta trong những nỗ lực cá nhân của mình và hứa hẹn những phước lành phi thường nếu chúng ta kiên trì tới cùng. Trong một thời gian đặc biệt khó khăn khi Joseph Smith và những người bạn tù của mình trong ngục thất Liberty không có tự do trong bất cứ điều gì ngoài trừ suy nghĩ của họ, Chúa đã đưa ra lời khuyên hữu ích và hứa với họ điều mà cũng dành cho tất cả chúng ta. Cũng hãy có đầy lòng bác ái đối với mọi người và đối với toàn thể các tín đồ, và hãy để cho đức hạnh của ngươi làm đẹp tư tưởng của ngươi luôn luôn, rồi thì niềm tin của ngươi sẽ vững mạnh trong sự hiện diện của Thượng Đế. Đức Thánh Linh sẽ là người bạn đồng hành luôn luôn ở bên ngươi, và vương trưởng của ngươi là một vương trưởng bất di bất dịch của sự nghề chính và lẽ thật. Khi làm như vậy, những ý nghĩ thánh thiện sẽ liên tục tô điểm cho tâm trí chúng ta, và những ước muốn thuần khiết sẽ dẫn chúng ta đến hành động nghề chính. Moroni cũng từng nhắc nhở dân ông đừng bị chìm đắm trong những ham muốn thể xác. Từ ham muốn thể xác ám chỉ sự khao khát mãnh liệt và mong muốn không đúng đắn về một điều gì đó, và gồm có bất cứ ý nghĩ đen tối hoặc ước muốn sâu xa nào mà khiến cho một cá nhân tập trung vào cuộc cải thế gian hoặc những lối thực hành ích kỷ thay vì làm việc thiện, đối xử tử tế và tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Nó thường được thể hiện qua những cảm xúc trần tục của tâm hồn. Sư đồ Phao-lô đã chỉ ra một số những cảm xúc này, chẳng hạn như ô uế, đà dòng, hận thù, phẫn nộ, xung đột, ganh tị và những cảm xúc tương tự. Ngoài tất cả các khía cạnh sâu xa của sự ham muốn thể xác, chúng ta đừng quên rằng kẻ nghịch thủ sử dụng nó như một vũ khí bí mật và gian trá để chống lại chúng ta khi cám dỗ chúng ta làm điều sai trái. Các anh chị em thân mến của tôi làm chứng rằng khi chúng ta chống cậy vào Đấng Cứu Rỗi là Đấng Cứu Rỗi của linh hồn mình và nghe theo lời khuyên dạy của Moroni, thì khả năng kiểm soát ý nghĩ của chúng ta sẽ gia tăng đáng kể. Tôi có thể đảm bảo với anh chị em rằng sự trưởng thành về mặt thuộc linh của chúng ta sẽ phát triển ngày càng nhanh, thay đổi tấm lòng của chúng và giúp chúng ta trở nên giống như Chúa Giêsu Kitô hơn. Thêm vào đó, sự ảnh hưởng của Đức Thánh Linh sẽ trở nên mạnh mẽ và liên tục hơn trong cuộc sống chúng ta. Khi đó, những cám dỗ của kẻ thù từng chức một sẽ không còn sức chi phối chúng ta, từ đó dần đến một cuộc sống thanh khiết và thanh hóa hơn. Đối với những người vì bất cứ lý do gì đã xa vào cám dỗ và đang thực hiện những hành động bất chính, tôi đảm bảo với anh chị em rằng có một con đường để quay lại, rằng vẫn có hy vọng nơi Đấng Kitô. Một vài năm trước, tôi đã có cơ hội thăm viếng một tín hữu thân yêu thuộc giáo hội của Chúa Giêsu Kitô và đã trải qua một thời kỳ khó khăn trong cuộc sống sau khi đã phạm giới nghiêm trọng. Khi gặp anh ta lần đầu tiên, tôi có thể trông thấy nỗi đau buồn trong mắt anh, kèm theo một tia hy vọng rạng rỡ trên khuôn mặt của anh. Biểu hiện của anh ấy phản ánh một tấm lòng khiêm nhường và hối cải. Anh ấy đã từng là một người Kitô hữu tận tụy và được Chúa ban phước dồi dào. Tuy nhiên, anh ấy đã để cho một ý nghĩ không đúng đắn duy nhất xâm nhập tâm trí của mình. Và sau đó, dần lên những ý nghĩ khác, khi ngày càng trở nên dễ dãi trong những ý nghĩ này, chẳng bao lâu chúng đã bén rễ trong tâm trí của anh ấy và bắt đầu ăn sâu vào lòng anh ấy. Cuối cùng, anh ấy đã hành động theo những ham muốn không đúng đắn này và đã khiến anh ấy quyết định ngược lại với tất cả những điều quý báu nhất trong cuộc đời của mình. Anh ấy nói với tôi rằng, nếu như từ đầu đã không để tâm đến những ý nghĩ dại dột đó, thì anh ấy đã không trở nên yếu đuối và dễ xa vào những cám dỗ của kẻ nghịch thù. Những cám dỗ mà đã mang đến quá nhiều đau buồn cho cuộc đời của anh ấy, ít nhất trong một thời gian. May mắn thay, cũng giống như đứa con hoang đàng trong câu chuyện ngụ ngôn nổi tiếng trong phúc âm của Luca, anh ấy đã tỉnh ngộ và thức dậy khỏi cơn ác mộng ấy. Anh ấy đã phục hồi lòng tin cậy nơi Chúa, thực sự cảm thấy hối hận và mong muốn được cuối cùng trở lại với đàn chiên của Chúa. Trong ngày hôm đó, cả hai chúng tôi đều cảm nhận được tình thương yêu cứu chuộc của Đấng Cứu Rỗi dành cho mình. Và cuối buổi họp mặt ngắn ngủi, cả hai chúng tôi đều vô cùng xúc động. Và cho đến ngày nay, tôi vẫn còn nhớ niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt của anh ấy khi anh ấy rời khỏi văn phòng của tôi. Thưa các bạn thân mến, khi chúng ta chống lại những cám dỗ nhỏ bé mà thường bất ngờ đến trong cuộc sống chúng ta, thì chúng ta có nhiều khả năng để phòng tránh những sự phạm giới nghiêm trọng. Như Chủ tịch Spencer W. Kimball đã nói, ít ai phạm giới nghiêm trọng mà trước đó chưa từng nhận bộ những tội lỗi nhỏ hơn và mở đường cho những tội lỗi lớn hơn. Một cánh đồng sạch sẽ không đột nhiên trở nên đầy cỏ dại. Trong lúc chuẩn bị hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của Ngài trên thế gian, Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô đã làm gương về tầm quan trọng của việc liên tục chống lại bất kỳ điều gì mà có thể ngăn cản chúng ta nhận ra mục đích vĩnh cửu của mình. Sau một vài lần tấn công không thành công của kẻ thù, là kẻ muốn đánh lạc hướng Ngài khỏi sứ mệnh của mình, Đấng Cứu Rỗi đã dứt khoát loại bỏ quỷ dữ bằng cách phán rằng, hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Anh chị em có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhận được sức mạnh và lòng can đảm từ Đấng Cứu Rỗi để nói không và ngươi hãy lui ra với những ý nghĩ không đúng đắn vào ngay giây phút đầu tiên mà chúng xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Điều này sẽ ảnh hưởng đến ước muốn trong lòng chúng ta như thế nào? Những hành động sau đó sẽ giúp chúng ta gần gũi với Đấng Cứu Rỗi và cho phép Đức Thánh Linh tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta như thế nào? Tôi biết rằng, khi nói theo tấm gương của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ tránh được nhiều bi kịch và những hành vi ngoài ý muốn mà có thể gây ra những rắc rối và bất hòa trong gia đình, những cảm xúc và khuynh hướng tiêu cực, gây ra những bất công và lạm dụng, bị trói buộc bởi những thói nghiện sâu xa và bất kỳ điều gì khác mà trái với những lệnh truyền của Chúa. Trong sứ điệp lịch sử đầy cảm động từ tháng 4 năm nay, Chủ tịch Nelson đã hứa rằng tất cả những ai sẵn lòng nghe lời Ngài, nghe lời Đấng Kitô và tuân theo những lệnh truyền của Ngài sẽ được ban cho thêm quyền năng để đối phó với sự cám dỗ, những khó khăn và yếu kém, và rằng chúng ta sẽ có khả năng cảm nhận niềm vui nhiều hơn, ngay cả trong lúc những bất ổn ngày càng gia tăng. Tôi làm chứng cùng anh chị em rằng những lời hứa từ vị tiên tri thân yêu của chúng ta cũng là những lời hứa từ chính Đấng Cứu Rỗi. Tôi mời gọi tất cả chúng ta hãy nghe lời Ngài cho mọi ý nghĩ và nói theo Ngài bằng tất cả lòng mình để có được sức mạnh và lòng can đảm để nói không. Và Ngươi hãy lùi ra với tất cả những điều mà có thể mang lại bất hạnh cho cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta làm như vậy, tôi hứa rằng Chúa sẽ gửi thêm Đức Thánh Linh của Ngài đến để củng cố và an ủi chúng ta. Và chúng ta có thể trở thành những người làm đẹp lòng Chúa. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng hàng sống và rằng qua Ngài, chúng ta có thể chiến thắng những ảnh hưởng xấu xa của kẻ thù và đủ điều kiện để sống với Ngài trong thời vĩnh cửu và trong sự hiện diện của Cha Thiên Thượng yêu dấu. Tôi làm chứng về những lẽ thật này với tất cả tình yêu của tôi dành cho anh chị em và cho Đấng Cứu Rỗi tuyệt vời của chúng ta, là Đấng mà tôi sẽ tôn vinh và ngợi ca mãi mãi. Tôi nói những điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây, chúng ta sẽ cùng với đài ca đoàn hát bài Tạ Ân Thượng Đấy Đã Ban Cho Một Vị Tiên Tri. Sau bài hát, chúng ta sẽ nghe bài nói chuyện của anh cả Carlos Eguero thuộc Chủ tịch đoàn nhóm tu số Thầy 70. Tiếp theo sau ông sẽ là bài nói chuyện của anh cả Neil L. Anderson thuộc nhóm tu số 12 Vị Sứ Đồ. Đây là phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội Chương Mương Bản Niên kỳ thứ 190 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô.
Thưa các anh chị em, tôi tin tưởng vào các thiên sứ, và tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với anh chị em. Trong khi chia sẻ, tôi hy vọng và cầu nguyện rằng chúng ta sẽ nhận ra tầm quan trọng của các thiên sứ trong cuộc sống của mình. Sau đây là những lời của anh cả Jeffrey R. Holland trong một kỳ đại hội trung ương trước đây. Khi nói về những người là công cụ trong bàn tay của Thượng Đế, chúng ta được nhắc nhở rằng không phải tất cả thiên sứ đều đến từ phía bên kia của màn che. Một vài thiên sứ mà chúng ta đi cùng họ và nói chuyện với họ, ở đây, bây giờ, mỗi ngày. Một vài thiên sứ trú ngụ trong hàng xóm của chính chúng ta. Quả thật, thiên thượng dường như không bao giờ gần hơn khi chúng ta thấy tình yêu thương của Thượng Đế được biểu hiện trong lòng nhân từ và sự tận tâm của những người tốt và thanh khiết đến nỗi chỉ có từ thiên sứ đến với tâm trí tôi. Đó là các thiên sứ ở phía bên này của bức màn che mà tôi muốn chia sẻ. Các thiên sứ này đi lại giữa chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, là những người nhắc nhở đầy quyền năng về tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta. Những thiên sứ đầu tiên mà tôi sẽ nhắc tới là hai chị truyền giáo đã dạy phúc âm cho tôi khi tôi còn trẻ, chị Vilma Molina và chị Ivonetti Rivich. Em gái tôi và tôi đã được mời tới tham gia một sinh hoạt ở nhà thờ, nơi chúng tôi gặp họ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sinh hoạt đơn giản như vậy sẽ thay đổi cuộc sống của tôi. Cha mẹ và các anh chị em tôi đã không quan tâm đến việc tìm hiểu về giáo hội vào thời điểm đó. Họ thậm chí còn không muốn mời những người truyền giáo vào nhà. Vì thế, tôi đã học các bài học với người truyền giáo ở nhà thờ. Căn phòng nhỏ bên trong giáo đường đó đã trở thành khu rừng thiêng liêng của tôi. Một tháng sau khi được giới thiệu phúc âm, tôi đã chịu phép báp têm. Lúc đó tôi được 16 tuổi. Thật không may, tôi không có hình ảnh của sự kiện thiêng liêng này. Nhưng tôi có tấm hình của em tôi và tôi khi chúng tôi tham gia vào sinh hoạt đó. Tôi có thể cần nói rõ những ai có mặt trong tấm hình này. Tôi là người cao hơn đứng bên phải. Như anh chị em có thể tưởng tượng, việc tích cực trong giáo hội là điều rất thử thách đối với một thiếu niên mới vừa thay đổi lối sống và có gia đình không đi cùng đường với mình. Khi đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, một văn hóa mới và những người bạn mới, tôi cảm thấy lạc lõng. Nhiều lần tôi đã cảm thấy cô đơn và chán nản. Tôi biết giáo hội là chân chính, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không thuộc về giáo hội. Mặc dù không thoải mái và không chắc chắn trong khi cố gắng hòa hợp vào tôn giáo mới của mình, tôi đã tìm thấy sự dũng cảm để tham gia vào một đại hội kéo dài 3 ngày dành cho giới trẻ, nơi tôi nghĩ sẽ giúp tôi kết bạn mới. Đây là khi tôi đã gặp được một thiên sứ cứu rỗi khác có tên là Monica Brandão. Cô ấy mới chuyển đến từ một nơi khác của Brazil. Cô ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi và thật may mắn cho tôi, cô ấy đã chấp nhận tôi làm bạn. Tôi đoán cô ấy đã chú ý vào tính cách của tôi hơn là vẻ bề ngoài. Cô ấy đã giới thiệu tôi với các bạn của cô ấy, những người mà sau này đã trở thành bạn của tôi khi chúng tôi cùng tham gia nhiều sinh hoạt dành cho giới trẻ sau đó. Những sinh hoạt đó đã rất quan trọng trong sự hòa nhập của tôi vào cuộc sống mới này. Những người bạn tốt này đã tạo nên một sự khác biệt lớn, nhưng việc không được giảng dạy phúc âm ở nhà và gia đình không ủng hộ vẫn khiến tiến trình cải đạo của tôi gặp rủi ro. Những tương tác phúc âm của tôi trong giáo hội thậm chí đã trở nên mang tính quyết định hơn tới sự cải đạo của tôi. Lúc đó, Chúa đã gửi hai thiên sứ khác tới để giúp đỡ tôi. Một người là Leda Vittori, giảng viên lớp giáo lý buổi sáng sớm của tôi, có tình yêu thương và các buổi học đầy soi dẫn của mình. Chị ấy đã cho tôi một liều thuốc mỗi ngày bằng lời nói tốt lành của Thượng Đế, là điều tôi rất cần trong suốt cả ngày. Điều này đã giúp tôi gia tăng sức mạnh thuộc linh để tiếp tục tiến bước. Người thứ hai là Chủ tịch Hội Thiếu Niên, Marco Antonio Fusco. Anh ấy cũng được chỉ định là người bạn đồng hành thâm niên giảng dạy tại gia của tôi. Dù tôi thiếu kinh nghiệm và có bề ngoài khác biệt, anh ấy vẫn phân công chỉ định tôi giảng dạy trong các buổi họp nhóm túc số, thầy tư tế và các cuộc viếng thăm giảng dạy tại gia. Anh ấy cho tôi cơ hội để học, để hành động và học hỏi, chứ không chỉ quan sát trong phúc âm. Anh ấy đã tin tưởng tôi nhiều hơn tôi tin tưởng bản thân mình. Xin cảm ơn tất cả các thiên sứ này và nhiều thiên sứ khác nữa mà tôi đã gặp gỡ trong những năm tháng đầu tiên quan trọng đó. Nhờ họ, tôi đã nhận được đủ sức mạnh để giữ mình trên con đường giao ước khi tôi có được một chứng ngôn thuộc linh về lẽ thật. Và thiếu nữ thiên sứ đó, Monica thì sao? Sau khi cả hai chúng tôi đi phục vụ truyền giáo trở về, cô ấy đã trở thành vợ tôi. Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp mà những người bạn tốt, các trách nhiệm trong giáo hội và việc được nuôi dưỡng bằng lời nói tốt lành của Thượng Đế là một phần trong tiến trình đó. Chủ tịch Hinckley đã dạy, thật không phải là điều dễ dàng khi đưa ra một quyết định thay đổi để tham gia vào giáo hội này. Điều đó có nghĩa là bỏ đi những thói quen cũ, rời bỏ những người bạn và đặt qua một bên những niềm tin yêu ấp ủ. Điều đó có thể đòi hỏi một sự thay đổi những thói quen và kiểm soát những ham muốn. Trong nhiều trường hợp, điều đó có nghĩa là sự cô đơn và thậm chí là nỗi sợ hãi những điều chưa biết. Một người cải đạo và nhận được sự nuôi dưỡng và củng cố trong thời gian khó khăn này của cuộc đời họ. Chủ tịch nói thêm, mỗi người trong số họ được cần ba điều. Một người bạn, một trách nhiệm và sự nuôi dưỡng bằng lời nói tốt lành của Thượng Đế. Tại sao tôi chia sẻ những kinh nghiệm này với anh chị em? Trước hết là để gửi một thông điệp tới những ai đang trải qua một tiến trình tương tự lúc này. Có thể anh chị em mới cải đạo, hay đang quay lại giáo hội, hay ai đó đang gặp khó khăn để hòa nhập. Xin đừng từ bỏ các nỗ lực của mình để trở thành một phần trong đại gia đình này. Đây là giáo hội chân chính của Chúa Giêsu Kitô. Liên quan tới hạnh phúc và sự cứu rỗi của anh chị em, nỗ lực tiếp tục cố gắng là luôn xứng đáng. Nỗ lực điều chỉnh cách sống và truyền thống của anh chị em là xứng đáng. Chúa biết các thử thách của anh chị em. Ngài biết anh chị em, Ngài yêu thương anh chị em, và tôi hứa rằng Ngài sẽ gửi các thiên sứ đến để giúp đỡ anh chị em. Chính Chúa đã phán, ta sẽ đi trước mặt các ngươi, ta sẽ ở bên tay mặt các ngươi và ở bên trái các ngươi, và Thánh Linh của ta sẽ ở trong tim các ngươi, và các thiên sứ của ta sẽ vây quanh các ngươi để nâng đỡ các ngươi. Mục đích thứ hai của tôi là gửi đi một thông điệp tới tất cả tín hữu của giáo hội, tới tất cả chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng thật không dễ dàng cho những người mới cải đạo, những người bạn đang quay trở lại, và những người có một lối sống khác biệt để có thể hòa nhập ngay lập tức. Chúa biết những thử thách họ gặp phải, và Ngài đang tìm các thiên sứ sẵn lòng giúp đỡ họ. Chúa luôn luôn tìm kiếm những người tình nguyện, sẵn lòng trở thành thiên sứ trong cuộc sống của người khác. Thưa các anh chị em có sẵn lòng trở thành một công cụ trong bàn tay của Chúa không? Anh chị em có sẵn lòng trở thành một trong những thiên sứ này không? Sẵn lòng trở thành một sứ giả được Thượng Đế gửi đi ở bên này của bức màn tre cho một ai đó mà Ngài quan tâm không? Ngài cần anh chị em. Họ cần anh chị em. Dĩ nhiên, chúng ta luôn có thể tin cậy vào những người truyền giáo của chúng ta. Họ luôn ở đó làm những người đầu tiên tiếp nhận công việc thiên sứ này, nhưng họ vẫn không đủ. Nếu nhìn kỹ xung quanh, anh chị em sẽ thấy nhiều người đang cần sự giúp đỡ của thiên sứ. Những người này có thể không mặc áo sơ mi trắng, váy hay trang phục tiêu chuẩn ngày Chủ nhật nào cả. Họ có thể đang ngồi một mình, ở phía cuối của giáo đường hay lớp học, và thỉnh thoảng họ cảm thấy như thể vô hình. Có thể kiểu tóc của họ hơi dị thường, hoặc từ vựng của họ khác biệt, nhưng họ ở đó, và họ đang cố gắng. Một vài người có thể tự hỏi, tôi có nên tiếp tục quay trở lại không? Tôi có nên tiếp tục cố gắng không? Những người khác có thể băn khoăn nếu một ngày nào đó họ sẽ được chấp nhận và yêu thương. Các thiên sứ đang được cần đến ngay lúc này, những thiên sứ sẵn lòng rời khỏi vùng thoải mái của mình để chấp nhận họ. Những người tốt và thanh khiết đến nỗi trong tâm trí tôi chỉ có từ thiên sứ mới có thể mô tả họ. Thưa các anh chị em, tôi tin tưởng vào các thiên sứ. Tất cả chúng ta ở đây ngày hôm nay, một đoàn quân cùng các thiên sứ dành riêng cho những ngày sau này để phục sự những người khác như là phần mở rộng của bàn tay của một đấng sáng tạo nhân từ. Tôi xin hứa rằng, nếu chúng ta sẵn lòng phục vụ, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta cơ hội để trở thành các thiên sứ phục sự. Ngài biết ai cần sự giúp đỡ từ thiên sứ, và Ngài sẽ đặt họ trên con đường của chúng ta. Chúa đặt những người cần sự giúp đỡ từ thiên sứ trên con đường của chúng ta hàng ngày. Tôi rất biết ơn về các thiên sứ mà Chúa đã đặt trên con đường của tôi trong suốt cuộc đời của tôi. Họ rất cần thiết đối với tôi. Tôi cũng biết ơn về phúc âm của Ngài mà giúp đỡ chúng ta thay đổi và ban cho chúng ta cơ hội được trở nên tốt hơn. Đây là một phúc âm của tình yêu thương, một phúc âm của sự phục sự. Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Tôi bày tỏ tình yêu thương của mình dành cho anh chị em, những người bạn và người cùng tên đạo yêu quý. Tôi khâm phục đức tin và lòng dũng cảm của anh chị em trong những tháng qua, trong khi trận đại dịch toàn cầu này làm gián đoạn cuộc sống của chúng ta và cúp đi những người quý báu trong gia đình và những người bạn thân yêu. Trong giai đoạn bất ổn này, tôi đã cảm thấy một sự biết ơn đặc biệt về sự hiểu biết xác thật và chắc chắn của mình rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Anh chị em có cảm thấy như vậy không? Có những khó khăn đè nặng lên mỗi chúng ta, nhưng luôn luôn ở phía trước chúng ta là Đấng đã khiêm nhường tuyên bố, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Tuy phải chịu đựng một khoảng thời gian tự xa cách về mặt thể chất với những người khác, nhưng chúng ta không bao giờ cần phải chịu đựng việc tự xa cách về mặt thuộc linh với Đấng chiều mến kêu gọi chúng ta. Hãy đến cùng ta. Như một ánh sao dẫn đường trên bầu trời đêm quang đãng, Chúa Giêsu Kitô thắp sáng lối đi của chúng ta. Ngài đến với thế gian trong một chuồng gia súc khiêm tốn. Ngài đã sống một cuộc sống toàn hảo. Ngài chữa lành người bệnh và làm cho người chết sống lại. Ngài làm bạn với những kẻ bị lãng quên. Ngài giảng dạy chúng ta làm điều thiện, vâng lời và thương yêu lẫn nhau. Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá và uy nghi sống dậy ba ngày sau, cho phép chúng ta và những người chúng ta yêu thương được tiếp tục sống sau cuộc sống trần thế. Với lòng thương xót và ân điển vô song của Ngài, Ngài nhận lấy tội lỗi cùng những khổ đau của chúng ta và mang lại sự tha thứ khi chúng ta hối cải và sự bình an trong những cơn bão tố cuộc đời. Chúng ta yêu thương Ngài, chúng ta thờ phượng Ngài, chúng ta noi theo Ngài. Ngài là cái neo của linh hồn chúng ta. Thú vị thay, trong khi sự tin chắc thuộc linh này gia tăng trong chúng ta, thì có nhiều người trên thế giới biết rất ít về Chúa Giêsu Kitô, và ở một số vùng trên thế giới nơi danh Ngài đã được giao truyền cả hàng thế kỷ, đức tin nơi Chúa Giêsu lại đang suy giảm. Các thánh hữu dũng cảm ở châu Âu đã nhìn thấy sự suy giảm tin ngưỡng ở các quốc gia của họ qua các thập kỷ. Đáng buồn thay, ở đây tại Hoa Kỳ đức tin cũng đang suy giảm. Một cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, trong vòng 10 năm qua, 30 triệu người ở Hoa Kỳ đã không còn tin vào thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. Trên thế giới, một cuộc nghiên cứu khác dự đoán rằng, trong những thập kỷ tới, số người từ bỏ Kitô giáo sẽ nhiều hơn gấp đôi số người theo Kitô giáo. Tất nhiên, chúng ta tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi người, nhưng Cha Thiên Thượng của chúng ta đã tuyên phán, người này là con rất yêu dấu của ta. Hãy vâng nghe người. Tôi làm chứng rằng sẽ có một ngày khi mọi đầu gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ thú nhận rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Chúng ta sẽ phản ứng như thế nào trước thế giới đang đổi thay của mình? Trong khi một số người đang chối bỏ đức tin của mình, thì những người khác đang tìm kiếm lẽ thật. Chúng ta đã mang lấy danh của Đấng Cứu Rỗi. Chúng ta còn phải làm gì hơn nữa? Một phần câu trả lời của chúng ta có thể đến khi chúng ta nhớ lại cách Chúa kèm gặp Chủ tịch Russell M. Nelson trong những tháng trước khi ông được kêu gọi với tư cách là Chủ tịch Giáo hội. Khi nói chuyện một năm trước sự kêu gọi của ông, Chủ tịch Nelson đã mời chúng ta học hỏi kỹ lưỡng hơn 2.200 câu thánh thư tham khảo về danh xưng Chúa Giêsu Kitô được liệt kê trong Topical Guide. Chủ tịch Nelson đang học tập thánh thư. 3 tháng sau, trong Đại hội Trung ương thánh thư, ông đã nói về cách ngay cả với hàng thập kỷ tận tâm trong tư cách môn đồ của mình, việc học hỏi kỹ lưỡng này về Chúa Giêsu Kitô đã ảnh hưởng sâu sắc đến ông. Chị Wendy Nelson đã hỏi ông về tầm ảnh hưởng của việc này. Ông đáp, anh đã thành một người khác rồi. Ông đã thành một người khác ở tuổi 92. Chủ tịch Nelson giải thích, khi dành thời gian vào việc học hỏi về Đấng Cứu Rỗi và sự hy sinh chuộc tội của Ngài, chúng ta sẽ tiếp cận Ngài. Sự tập trung của chúng ta trở nên dựa vào Đấng Cứu Rỗi và phúc âm của Ngài. Đấng Cứu Rỗi đã phán, hãy hướng về ta trong mọi ý nghĩ, trong một thế giới của công việc, những âu lo và những nỗ lực xứng đáng. Chúng ta hãy giữ cho tấm lòng, tâm trí và ý nghĩ của mình hướng về Đấng là niềm hy vọng và sự cứu rỗi của chúng ta. Nếu việc học hỏi lại về Đấng Cứu Rỗi đã giúp chuẩn bị Chủ tịch Nelson, thì nó không thể giúp chuẩn bị chúng ta sao? Trong việc nhấn mạnh tên của giáo hội, Chủ tịch Nelson đã dạy, nếu chúng ta muốn tiếp cận quyền năng của sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô để thanh tẩy và chữa lành chúng ta, để củng cố và làm vinh hiển chúng ta, và cuối cùng để tôn cao chúng ta, thì chúng ta cần phải thừa nhận rõ ràng, Ngài là nguồn gốc của quyền năng đó. Chủ tịch Nelson giảng dạy chúng ta rằng việc liên tục sử dụng tên đúng của giáo hội, một việc có thể dường như là nhỏ nhặt, thực sự không hề nhỏ nhặt chút nào và sẽ ảnh hưởng đến tương lai của thế gian. Tôi hứa với anh chị em rằng, khi tự chuẩn bị mình như Chủ tịch Nelson, anh chị em cũng sẽ khác đi, suy nghĩ nhiều hơn về Đấng Cứu Rỗi, nói về Ngài thường xuyên hơn và ít do dự hơn, khi biết và yêu thương Ngài một cách sâu sắc hơn nữa. Những lời nói của anh chị em sẽ được thốt ra thoải mái hơn như khi anh chị em nói về một đứa con của mình hoặc về một người bạn thân thiết. Những người lắng nghe anh chị em sẽ cảm thấy ít muốn tranh luận hoặc phản đối anh chị em và sẽ muốn học hỏi từ anh chị em hơn. Anh chị em và tôi đều nói về Chúa Giêsu Kitô, nhưng có lẽ chúng ta có thể làm điều đó tốt hơn. Nếu thế gian sẽ ít nói về Ngài hơn, thì ai sẽ nói nhiều hơn về Ngài? Chúng ta, cùng với những người Kitô hữu tận tụy khác. Nhà chúng ta có hình ảnh của Đấng Cứu Rỗi không? Chúng ta có thường nói chuyện với con cái mình về cả câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu không? Những câu chuyện về Chúa Giêsu giúp phát triển đức tin trong tâm hồn của con cái chúng ta. Khi con cái anh chị em hỏi anh chị em điều gì đó, hãy suy nghĩ trong tiềm thức về việc dạy chúng những điều Đấng Cứu Rỗi đã giảng dạy. Ví dụ, nếu con cái anh chị em hỏi, cha ơi, tại sao chúng ta cầu nguyện? Anh chị em có thể đáp lại, đó là một câu hỏi rất hay. Còn con nhớ khi Chúa Giêsu cầu nguyện không? Chúng ta hãy nói về lý do tại sao Ngài cầu nguyện và cách Ngài cầu nguyện. Chúng ta nói về Đấng Kitô. Chúng ta hoan hỷ về Đấng Kitô để cho con cháu chúng ta có thể hiểu được nguồn gốc nào mà chúng có thể tìm kiếm được sự sa miễn các tội lỗi của chúng ta. Cũng cùng câu thánh thư này nói thêm rằng chúng ta thuyết giảng về Đấng Kitô. Trong các buổi lễ thờ phượng của mình, chúng ta hãy tập trung vào Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô và ân tứ về sự hy sinh chuộc tội của Ngài. Điều này không có nghĩa là chúng ta không thể kể một kinh nghiệm từ chính cuộc sống của mình hoặc chia sẻ ý nghĩ từ người khác. Tuy chủ đề của chúng ta có thể là về gia đình, hay sự phục vụ, hay đền thờ, hay một công việc truyền giáo gần đây, nhưng mọi điều trong sự thờ phượng của chúng ta nên hướng về Chúa Giêsu Kitô. Cách đây 30 năm, Chủ tịch Dallin H. Oaks đã nói về một lá thư ông nhận được từ một người nói rằng anh ấy đã dự một buổi lễ tiệc thánh và lắng nghe 17 chủ ngôn mà không hề nghe thấy Đấng Cứu Rỗi được nhắc đến. Sau đó, Chủ tịch Oaks ghi nhận, có lẽ lời mô tả đó là phóng đại, nhưng tôi trích dẫn nó vì nó cung cấp một sự nhắc nhở sâu sắc cho tất cả chúng ta. Kế đến, ông đã mời chúng ta nói nhiều hơn về Chúa Giêsu Kitô trong các bài nói chuyện và cuộc thảo luận trong lớp học của mình. Tôi đã quan sát thế rằng, chúng ta đang tập trung ngày càng nhiều hơn vào Đấng Kitô trong các buổi học giáo hội của chúng ta. Chúng ta hãy tiếp tục một cách có ý thức trong các nỗ lực rất tích cực này. Với những người xung quanh mình, chúng ta hãy cởi mở hơn, sẵn lòng hơn để nói về Đấng Kitô. Chủ tịch Nelson đã nói, các môn đồ chân chính của Chúa Giêsu Kitô sẵn lòng đứng lên mạnh dạn lên tiếng và khác biệt với mọi người trên thế gian. Đôi khi, chúng ta nghĩ rằng một cuộc trò chuyện với ai đó cần phải dẫn đến việc người đó đi đến nhà thờ hoặc gặp với những người truyền giáo. Hãy để cho Chúa hướng dẫn họ khi họ sẵn lòng, trong khi chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của mình là tiếng nói của Ngài, trở nên tinh tế và cởi mở về đức tin của chúng ta. Anh cả Dieter F. Uchtdorf đã giảng dạy chúng ta rằng, khi một ai đó hỏi chúng ta về những ngày cuối tuần của mình, thì chúng ta nên sẵn sàng để vui vẻ đáp rằng, chúng ta thích nghe các em trong hội thiếu nhi hát. Em đang cố gắng để được giống như Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy ân cần làm chứng về đức tin của mình nơi Đấng Kitô. Nếu một ai đó chia sẻ một vấn đề trong cuộc sống cá nhân của mình, thì chúng ta có thể nói, John, Mary à, anh chỉ biết rằng tôi tin nơi Chúa Giê-xu Kitô. Tôi đã nghĩ về một điều Ngài từng nói mà có thể giúp đỡ anh chị. Hãy cởi mở hơn trên các mạng truyền thông xã hội trong việc nói về sự tin cậy của anh chị em nơi Đấng Kitô. Đa số sẽ tôn trọng đức tin của anh chị em. Nhưng nếu ai đó phản đối khi anh chị em nói về Đấng Cứu Rỗi, thì hãy can đảm vì Ngài hứa. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc các ngươi, thì các ngươi sẽ được phúc, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Chúng ta quan tâm nhiều về việc noi theo Ngài hơn là được những người theo chúng ta yêu thích mình. Fierzer đã khuyên bảo, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời về sự trông cậy trong anh em. Chúng ta hãy nói về Đấng Kitô. Sách Mạc Môn là một chứng thư hùng hồn về Chúa Giê-xu Kitô. Hầu như trang nào cũng làm chứng về Đấng Cứu Rỗi và sứ mệnh thiêng liêng của Ngài. Một sự hiểu biết về sự chuộc tội và ân điển của Ngài lấp đầy từng trang giấy, đồng hành cùng với Kinh Tân Ước. Sách Mạc Môn giúp chúng ta hiểu rõ hơn tại sao Đấng Cứu Rỗi đã đến để giải cứu chúng ta và cách chúng ta có thể đến cùng Ngài một cách sâu sắc hơn. Đôi khi, một số người đồng Kitô hữu của chúng ta không hiểu rõ về tín ngưỡng và động cơ của chúng ta. Chúng ta hãy chân thành vui mừng cùng họ trong đức tin chung của mình nơi Chúa Giê-xu Kitô và nơi các câu thánh thư trong Kinh Tân Ước chúng ta đều yêu thích. Trong những ngày sắp tới, những người tin nơi Chúa Giê-xu Kitô sẽ cần đến tình bạn và sự trợ giúp lẫn nhau. Trong khi thế gian ít nói về Chúa Giê-xu Kitô hơn, chúng ta hãy nói nhiều về Ngài hơn. Khi bản chất của chúng ta với tư cách là các môn đồ của Ngài được thể hiện, thì nhiều người xung quanh chúng ta sẽ được chuẩn bị để lắng nghe. Khi chúng ta chia sẻ ánh sáng mình nhận được từ Ngài, thì ánh sáng của Ngài và quyền năng cứu rỗi siêu việt của Ngài sẽ tỏa sáng trên những người sẵn sàng mở lòng. Chúa Giê-xu phán, ta là sự sáng đã đến thế gian. Không có điều gì củng cố ước muốn của tôi để nói về Đấng Kitô hơn việc tưởng tượng sự tái lâm của Ngài. Tuy chúng ta không biết khi nào Ngài sẽ tái lâm, nhưng những sự kiện của việc Ngài tái lâm sẽ rất ngoạn mục. Ngài sẽ tái lâm trong các đám mây trên trời, trong sự uy nghi và vinh quang, cùng với tất cả các thiên sứ thánh của Ngài. Không phải chỉ một vài thiên sứ, mà tất cả các thiên sứ thánh của Ngài. Đây không phải là các thần cherubim má hồng do Raphael vẽ ra và được thấy trên các tấm thiệp lễ tình nhân của chúng ta. Đây là các thiên sứ của các thế kỷ, các thiên sứ được gửi đến bịt miệng sư tử, để mở cửa nhà tù, để loan báo sự Giáng sinh được mong đợi đã lâu của Ngài, để an ủi Ngài trong vườn Gethsemane, để trấn an các sứ đồ của Ngài lúc Ngài thăng lên trời và để mở ra sự phục hồi vinh quang của phúc âm. Anh chị em có thể tưởng tượng được cất lên để gặp Ngài, dù ở bên kia này hay ở bên kia tấm màn che. Đó là lời hứa của Ngài dành cho những người ngay chính. Kinh nghiệm tuyệt vời này sẽ mãi mãi ảnh hưởng mạnh mẽ lên linh hồn chúng ta. Chúng ta thật biết ơn biết bao về vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Russell M. Nelson, người đã củng cố ước muốn của chúng ta để yêu thương Đấng Cứu Rỗi và giao truyền về thiên tính của Ngài. Tôi là một nhân chứng tận mắt về bàn tay của Chúa trên ông và ân tứ mà Khải hướng dẫn ông. Thưa Chủ tịch Nelson, chúng tôi háo hức mong đợi sự khuyên bảo của ông. Thưa các bạn thân mến của tôi ở trên khắp thế giới, chúng ta hãy nói về Đấng Kitô, trông chờ lấy lời hứa vinh quang của Ngài. Ai dâng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta sẽ dâng họ trước mặt cha ta. Tôi làm chứng Ngài là vị nam tử của Thượng Đế, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với đại ca đoàn Tabernacle at Temple Square về phần âm nhạc tuyệt vời mà họ đã trình bày buổi sáng hôm nay và những người đã ngỏ lời cùng chúng ta. Giờ đây, ca đoàn sẽ cho chúng ta thưởng thức bài hát God is Love. Người nói chuyện kết thúc cho phiên họp này sẽ là vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, Chủ tịch Russell M. Nelson. Sau bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài hát For I Am Called By That Name. Sau đó, anh cả Walter F. Gonzalez thuộc nhóm tu số thầy 70 sẽ dâng lời cầu nguyện kết thúc.
Anh chị em thân mến, tôi biết ơn biết bao về những sứ điệp kỳ diệu của đại hội này và về đặc ân của tôi để được ngỏ lời với các anh chị em bây giờ. Trong hơn 36 năm, tôi làm sứ đồ. Giáo lý về sự quy tụ của dân Israel đã thu hút sự chú ý của tôi. Mọi điều về giáo lý này đều khiến tôi tò mò, kể cả các giáo vụ và tên của Abraham, Isaac và Jacob, cuộc sống của họ và vợ của họ, giao ước mà Thượng Đế đã lập với họ và kéo dài suốt dòng dõi của họ, sự phân tán của 12 chi phái và nhiều lời tiên tri về sự quy tụ trong thời kỳ của chúng ta. Tôi đã nghiên cứu về sự quy tụ, đã cầu nguyện về nó, nuôi dưỡng mọi thánh thư liên quan và cầu xin Chúa gia tăng sự hiểu biết của tôi. Vì vậy, hãy tưởng tượng niềm vui sướng của tôi khi gần đây tôi đã được dẫn dắt đến một sự hiểu biết sâu sắc mới. Với sự giúp đỡ của hai học giả người Hebrew, tôi đã biết được rằng một trong những nghĩa bằng tiếng Hebrew của Israel là hãy để cho Thượng Đế ngự trị. Như vậy, chính cái tên Israel dùng để chỉ một người mà sẵn lòng để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình. Khái niệm đó làm cho tâm hồn tôi phấn khởi. Từ sẵn lòng là rất thiết yếu cho cách giải thích này về Israel. Chúng ta đều có quyền tự quyết của mình. Chúng ta có thể chọn để thuộc về Israel hay không. Chúng ta có thể chọn để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình hay không. Chúng ta có thể chọn để Thượng Đế là đấng có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời mình hay không. Trong một khoảnh khắc, chúng ta hãy nhớ lại một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Jacob, cháu trai của Abraham. Tại nơi Jacob đặt tên là Peniel, có nghĩa là gương mặt của Thượng Đế. Jacob đã vật lộn với một thử thách nghiêm trọng. Quyền tự quyết của ông đã được thử thách. Qua cuộc vật lộn này, Jacob đã chứng minh được điều gì là quan trọng nhất đối với ông. Ông đã chứng tỏ rằng ông sẵn lòng để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của ông. Để đáp lại, Thượng Đế đã đổi tên của Jacob thành Israel, có nghĩa là hãy để cho Thượng Đế ngự trị. Sau đó, Thượng Đế hứa với Israel rằng tất cả các phước lành đã được hứa ban cho Abraham thì cũng sẽ là của ông. Buồn thay, con cháu của Israel đã vi phạm các giao ước của họ với Thượng Đế. Họ đã ném đá các vị tiên tri và không sẵn lòng để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của họ. Rồi sau đó Thượng Đế đã phân tán họ ra bốn phương trời. Về sau, với lòng thương xót, Ngài đã hứa sẽ quy tụ họ lại như Esai đã kể lại. Vì ta đã bỏ ngươi Israel trong chốc lát, nhưng với lòng thương xót vô biên, ta sẽ thu ngươi lại. Với định nghĩa của tiếng Hebrew về Israel trong ý nghĩa, sự quy tụ của Israel còn có thêm ý nghĩa. Chúa đang quy tụ những người sẵn lòng để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của họ. Chúa đang quy tụ những người nào chịu chọn để cho Thượng Đế là ảnh hưởng quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Trong nhiều thế kỷ, các vị tiên tri đã báo trước sự quy tụ này, và nó đang diễn ra ngay bây giờ, là một sự kiện xảy ra trước ngày tái lâm của Chúa. Sự quy tụ là công việc quan trọng nhất trên thế gian. Cuộc quy tụ trước thời kỳ ngàn năm này là một câu chuyện cá nhân về việc gia tăng đức tin và lòng dũng cảm thuộc linh cho hàng triệu người. và với tư cách là tín hữu của Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. 2. Dân Israel giao ước ngày sau. Chúng ta có nhiệm vụ phải trợ giúp Chúa trong công việc then chốt này. Khi chúng ta nói về sự quy tụ của Israel ở cả hai bên bức màn che, dĩ nhiên là chúng ta đang đề cập đến công việc truyền giáo, đền thờ và lịch sử gia đình. Chúng ta cũng đang đề cập đến việc xây đắp đức tin và chứng ngôn trong lòng của những người mà chúng ta đang sống với, làm việc với và phục vụ. Bất cứ khi nào chúng ta làm điều gì nhằm giúp đỡ bất cứ ai ở bên này hoặc bên kia bức màn che để lập và tuân giữ các giao ước với Thượng Đế, thì chúng ta cũng đang giúp quy tụ Israel. Cách đây không lâu, một đứa cháu dâu của chúng tôi đang gặp khó khăn về phần thuộc linh. Tôi sẽ gọi nó là Jill. Mặc dù có sự nhịn ăn cầu nguyện và các phước lành của chức tư tế, nhưng cha của Jill cũng đang hấp hối. Jill rất sợ rằng nó sẽ mất cả cha nó lẫn chứng ngôn của nó. Và một đêm nọ, vợ tôi, chị Wendy Nelson, đã kể cho tôi nghe về tình trạng của Jill. Sáng hôm sau, Wendy cảm thấy có ấn tượng nên chia sẻ với Jill về phản ứng của tôi đối với cuộc vật lộn phần thuộc linh của nó gồm vào trong một từ đó là thiển cận. Về sau, Jill đã thừa nhận với Wendy rằng lúc đầu nó cảm thấy rất thất vọng trước phản ứng của tôi. Nó nói, cháu đã hy vọng là ông ngoại hứa với cháu một phép lạ cho ba cháu. Cháu cứ tự hỏi tại sao từ thiển cận lại là từ mà ông đã cảm thấy bắt buộc phải nói. Sau khi cha của Jill qua đời, thì từ thiển cận cứ hiện ra trong tâm trí của nó. Nó đã mở lòng ra để hiểu một cách càng sâu sắc hơn rằng thiển cận có nghĩa là không nhìn xa. Và suy nghĩ của nó bắt đầu thay đổi. Rồi Jill nói, thiển cận đã khiến cho cháu dừng lại, suy nghĩ và được chữa lành. Giờ đây, cái từ đó làm cho cháu tràn đầy bình an. Nó nhắc nhở cháu mở rộng quan điểm của cháu và tìm kiếm các phước lành vĩnh cửu. Nó nhắc nhở tôi rằng có một kế hoạch thiêng liêng và ba cháu vẫn sống và yêu thương cùng chăm sóc cháu. Sự thiển cận đã dẫn cháu đến với Thượng Đế. Tôi rất hạnh diện về đứa cháu dâu quý giá của chúng tôi. Trong khoảng thời gian đau khổ này của cuộc đời nó, Jill yêu quý đang học cách chấp nhận ý muốn của Thượng Đế dành cho cha nó với một quan điểm vĩnh cửu cho cuộc sống của chính nó. Bằng cách chọn để cho Thượng Đế ngự trị, nó đang tìm thấy sự bình an. Nếu chúng ta chịu để cho điều đó diễn ra, thì có rất nhiều cách để sự giải thích về Israel bằng tiếng Hebrew này có thể giúp đỡ chúng ta. Hãy tưởng tượng những lời cầu nguyện của chúng ta dành cho những người truyền giáo và nỗ lực của chính chúng ta để quy tụ Israel có thể thay đổi với khái niệm này trong tâm trí. Chúng ta thường cầu nguyện rằng chúng ta và những người truyền giáo sẽ được dẫn đến với những người đã được chuẩn bị để tiếp nhận các lẽ thật của phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Tôi tự hỏi, chúng ta sẽ được dẫn đến với ai khi chúng ta khẩn cầu để tìm kiếm những người sẵn lòng để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của họ? Chúng ta có thể được dẫn đến với một số người chưa bao giờ tin vào Thượng Đế hoặc Chúa Giêsu Kitô, nhưng hiện đang khao khát tìm hiểu về hai Ngài và kế hoạch hạnh phúc của hai Ngài. Những người khác có thể đã được sinh ra trong giao ước, nhưng kể từ đó đã lang thang ra khỏi con đường giao ước. Bây giờ họ có thể sẵn sàng để hối cải, trở lại và để cho Thượng Đế ngự trị. Chúng ta có thể phụ giúp bằng cách chào đón họ với lòng vòng tay và trái tim rộng mở. Và một số người mà chúng ta có thể được dẫn đến có thể đã luôn luôn cảm thấy có điều gì đó thiếu sót trong cuộc sống của họ. Họ cũng đang khao khát sự trọn vẹn và niềm vui mà đến với những người sẵn lòng để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của họ. Mạng lưới phúc âm để quy tụ dân Israel bị phân tán rất rộng lớn. Có chỗ cho mỗi người sẽ chấp nhận đầy đủ phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Mọi người cải đạo trở thành một trong các con cái giao ước của Thượng Đế. Cho dù đã được sinh ra trong giao ước hay tiếp nhận phúc âm về sau, mỗi người trở thành người thừa kế trọn vẹn tất cả những gì Thượng Đế đã hứa với con cái trung tín của Israel. Mỗi người chúng ta đều có một tiềm năng thiêng liêng, vì mỗi người là con của Thượng Đế. Mỗi người đều bình đẳng trong mắt Ngài. Ý nghĩa của lẽ thật này rất là sâu sắc. Thưa anh chị em, xin hãy lắng nghe kỹ những điều tôi sắp nói. Thượng Đế không yêu chủng tộc này hơn chủng tộc khác. Giáo lý của Ngài về vấn đề này rất rõ ràng. Ngài mời tất cả mọi người đến cùng Ngài. Dù là da đen hay da trắng, nô lệ hay tự do, nam cũng như nữ. Tôi can đoan với anh chị em rằng vị thế của anh chị em trước mặt Thượng Đế không được quyết định bởi màu da của anh chị em. Việc làm Thượng Đế đẹp lòng hoặc không hài lòng tùy thuộc vào lòng tận tụy của anh chị em đối với Thượng Đế và các giáo lệnh của Ngài, chứ không phải vào màu da của anh chị em. Tôi rất buồn vì những người anh chị em da đen của chúng ta trên khắp thế giới đã phải chịu đựng sự phân biệt và thành kiến tàn khốc về chủng tộc. Hôm nay tôi kêu gọi các tín hữu của chúng ta ở khắp mọi nơi phải dẫn đầu trong việc từ bỏ thái độ và hành động thành kiến. Tôi khẩn này với anh chị em hãy khuyến khích sự tôn trọng đối với tất cả con cái của Thượng Đế. Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta, bất kể chủng tộc, đều giống nhau. Anh chị em có sẵn lòng để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình không? Anh chị em có sẵn lòng để cho Thượng Đế là ảnh hưởng quan trọng nhất trong cuộc sống của mình không? Anh chị em có chịu để cho những lời của Ngài, các giáo lệnh của Ngài và các giao ước của Ngài ảnh hưởng đến điều anh chị em làm mỗi ngày không? Anh chị em có chịu để cho tiếng nói của Ngài được ưu tiên hơn bất cứ tiếng nói nào khác không? Anh chị em có sẵn lòng để cho bất cứ điều gì Ngài cần anh chị em làm phải quan trọng hơn mọi tham vọng khác không? Anh chị em có sẵn lòng để cho ý muốn của mình lọt vào trong ý muốn của Ngài không? Hãy xem xét sự sẵn lòng đó có thể ban phước cho anh chị em như thế nào. Nếu anh chị em chưa lập gia đình và đang tìm kiếm một người bạn đời vĩnh cửu, thì ước muốn của anh chị em để thuộc về Israel sẽ giúp anh chị em quyết định hẹn hò với ai và như thế nào. Nếu anh chị em kết hôn với một người bạn đời đã vi phạm các giao ước của họ, thì việc anh chị em sẵn lòng để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình sẽ cho phép các giao ước của anh chị em với Thượng Đế luôn luôn được nguyên vẹn. Đấng cứu rỗi sẽ chữa lành tâm hồn đau khổ của anh chị em. Các tầng trời sẽ mở ra khi anh chị em cố gắng biết được cách tiến bước. Anh chị em không cần phải đi lang thang hay băn khoăn. Nếu có những câu hỏi chân thành về phúc âm hoặc về giáo hội, trong khi chọn để Thượng Đế ngự trị, thì anh chị em sẽ được dẫn dắt để tìm kiếm và thông hiểu những lẽ thật tuyệt đối, vĩnh cửu mà sẽ hướng dẫn cuộc sống của anh chị em và giúp anh chị em kiên định ở trên con đường giao ước. Khi anh chị em đối phó với sự cám dỗ, cho dù sự cám dỗ đến khi anh chị em cảm thấy kiệt sức hoặc cô đơn hay bị hiểu lầm, hãy tưởng tượng anh chị em có thể thu hết can đảm khi chọn để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình và khi anh chị em cầu xin Ngài thêm sức cho anh chị em. Khi ước muốn lớn nhất của anh chị em là để cho Thượng Đế ngự trị, trở thành một phần của Israel, thì nhiều quyết định sẽ trở nên dễ dàng hơn. Vì vậy, nhiều vấn đề trở thành không quan trọng. Anh chị em biết cách tốt nhất để được gọn gàng chỉnh tề. Anh chị em biết xem và đọc gì, dành ra thời gian của mình ở đâu và kết giao với ai. Anh chị em biết điều anh chị em muốn đạt được. Anh chị em biết con người mà anh chị em thực sự muốn trở thành. Giờ đây, anh chị em thân mến, cần phải có đức tin lẫn sự can đảm để cho Thượng Đế ngự trị. Cần phải có sự cố gắng thiêng liêng, kiên định và nghiêm chỉnh để hối cải và cởi bỏ con người thiên nhiên nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Cần phải có nỗ lực kiên định hàng ngày để phát triển các thói quen cá nhân nhằm học phúc âm, tìm hiểu về Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô, cùng tìm kiếm và hưởng ứng sự mặc khải cho cá nhân. Trong những thời kỳ khó khăn mà sứ đồ Phaolô đã tiên tri, Satan thậm chí đã không còn cố gắng che giấu những cuộc tấn công của nó vào kế hoạch của Thượng Đế nữa. Có rất nhiều ý tưởng xấu xa đầy phổ biến trên thế giới. Vì vậy, cách duy nhất để tồn tại về phần thuộc linh là quyết tâm để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của chúng ta, học cách nghe tiếng Ngài và sử dụng nghị lực của mình để giúp quy tụ dân Israel. Giờ đây, Chúa cảm thấy như thế nào về những người sẽ để cho Thượng Đế ngự trị? Nê-phi đã tóm tắt điều đó rất hay. Chúa yêu thương những kẻ nào muốn chọn Ngài làm Thượng Đế của họ. Này, Ngài đã thương yêu tổ phụ chúng ta và Ngài đã giao ước với họ. Phải với Abraham, Isaac và Jacob. Và Ngài đã ghi nhớ những giao ước mà Ngài đã lập. Và Chúa sẵn lòng làm gì cho Israel? Chúa đã hứa là Ngài sẽ đánh những trận chiến của chúng ta cùng những trận chiến của con cái và con cháu của chúng ta cho đến thế hệ thứ ba và thứ tư. Khi anh chị em học thánh thư của mình trong 6 tháng tới, tôi khuyến khích anh chị em nên lập một bản liệt kê về tất cả những gì Chúa đã hứa và là Ngài sẽ làm cho dân Israel giao ước. Tôi nghĩ là anh chị em sẽ rất kinh ngạc. Hãy suy ngẫm về những lời hứa này, hãy nói về những lời hứa này với gia đình và bạn bè của anh chị em. Sau đó hãy sống theo và theo dõi những lời hứa này sẽ được làm tròn trong cuộc sống của chính anh chị em. Anh chị em thân mến, khi chọn để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình thì anh chị em sẽ tự mình cảm nhận rằng Thượng Đế của chúng ta là một Thượng Đế có nhiều phép lạ. Là một dân tộc, chúng ta là con giao ước của Ngài và chúng ta sẽ được gọi bằng danh Ngài. Tôi làm chứng về điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Kính thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, vào lúc kết thúc phiên họp buổi sáng này, chúng con bày tỏ lòng biết ơn của chúng con đối với Cha. Chúng con biết ơn về phần âm nhạc, về những sứ điệp, về những ý kiến đầy sôi dẫn, những cảm giác, ấn tượng mà đã đến với tâm trí và lòng dạ của chúng con. Chúng con biết ơn và tạ ơn Cha vì một vị thiên tri mà đã sôi dẫn chúng con và mời gọi chúng con để quy tụ Israel. Chúng con biết ơn con trai yêu quý của Cha, đấng cứu rỗi của chúng con, đấng cứu chuộc của chúng con, đấng Messi thánh của chúng con. Và chúng con cầu xin Cha cho sự chữa lành, sự an ủi cho những người đang bị bệnh hoạn. Chúng con cầu xin Cha cho sự gia tăng đức tin, niềm hy vọng khi chúng con đang vượt qua những sự thử thách hiện tại. Chúng con cầu xin thánh ý của Cha được thực hiện trên thế gian cũng như ở trên trời. Và chúng con cầu xin những điều này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Đây là phần phát sóng phiên họp sáng Chủ nhật của Đại hội Trung ương Bản Niên Kỳ thứ 190 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền Trung ương và các chức sắc Trung ương của Giáo hội. Phần âm nhạc do Đại ca đoàn Tabernacle at Temple Square đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy ưng thuận.